Đó. Vì vậy mà cái tướng không đó đó nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch vân vân. Còn cái tướng có này đó nó thuộc về sanh diệt giả dối tạm bợ. Đó là tôi đưa ra cái thí dụ cụ thể cho quý vị thấy cái có và cái không. Nhưng mà ở thế gian hiện giờ chúng ta hướng về cái nào? Muôn người như một, chỉ nhìn cái có mà bỏ cái không. Đó. Mà tất cả cái có đều tựa trên cái không. Quý vị chịu không? Kể cả quả địa cầu. Có cái có nào mà không ở trong cái không? Mà cái có duyên hợp mà có, cho nên sinh rồi diệt đó, cứ liên miên liên miên. Còn cái không mà bao bọc tất cả đó, có sanh có diệt không? Như vậy chúng ta tu mà không có rõ, không có thấu triệt được cái lý Bát Nhã thì mình không hiểu gì mà tu hết. Quý vị tụng Bát Nhã hàng ngày ba bốn thời mà cũng chưa chắc đã nắm vững được lý Bát Nhã. Thì như vậy thì Bát Nhã là chỉ thẳng cho cái thể tánh không của muôn pháp, muôn sự vật. Cái đó là cái thể tánh của muôn pháp, muôn sự vật. Thì bây giờ đã là thể tánh thì không cái nào rời nó được. Quý vị thấy cái nhà chúng ta đang ở đây nó thành hình cái nhà thì nhờ cái khoảng không, phải không? Nếu có cái gì trong đây rồi không cắt được cái nhà. Nhưng mà được cái nhà rồi, nếu trong này bít hết á, cái nhà dùng được không? Vô dụng. Thành ra từ cái không mà thành cái nhà, mà cái nhà có rồi, trong cái nhà cũng phải là trống không, thì mình mới sử dụng được. Như vậy sắc tức là không, phải không? Như vậy hình sắc cái nhà là sắc, mà trong cái nhà là không. Sắc tức là không, mà không tức là sắc, từ đất trống dựng lên thành cái nhà. Không tức là sắc, sắc không không rời nhau. Ngoài không thì không có sắc, mà chính trong cái sắc có là không, có cái không ở trong. Cho nên sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đó. Nghĩa là nói đi nói lại nghe rất là khó hiểu. Mà chính cái khó hiểu đó là nói lên cái lẽ thực. Như vậy thì cái nhà bao bọc chung quanh là sắc, mà trong ruột không. Cái nhà chưa có, chưa xây dựng thì phải khoảng đất trống rồi mới có, mới xây dựng được. Như vậy thì trước khi xây dựng nó là không, rồi mới xây dựng lên thì gọi đó là tánh không. Mà trong khi xây dựng rồi, ở trong nhà có những khoảng trống để sử dụng thì mới gọi là cái nhà. Thì chính cái đó là cái không ở trong cái sắc. Như vậy ở trước khi có cái nhà là từ cái không, chứ nói là tánh không, chỉ tánh là sẵn, ban sơ, ban đầu, nó là không, rồi mới dựng lên thành cái nhà. Ngay trong cái nhà có đồ đạc, có những cái vật dụng chúng ta để có hình tướng, chỗ nào trống thì đó là không, không hình tướng là không. Thì như vậy ngay trong cái có cái không sẵn. Thì như vậy cái không đối với cái có đó gọi là tướng không. Đó. Đây là có, đây là không. Thì tướng này là tướng có, tướng này là tướng không. Như vậy thì tánh không, tướng không, nó sẵn ở trong tất cả sự vật. Rồi tới con người mình, nếu lỗ mũi không trống thì chắc thở không được, phải không? Thì lỗ mũi cũng phải trống rỗng rồi mới hít thở được, lỗ tai trống mới nghe được, rồi cái miệng trống ăn cơm mới được. Thì như vậy trong con người mình có cái không không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nó không có tách rời ra được. Như vậy thì cái không không rời cái có, mà cái có không rời cái không. Nó không tách rời nhau. Mà cái có thì thuộc về sanh diệt, mà cái không á là không sanh diệt. Mà bây giờ mình chỉ biết có cái có thôi, rồi bảo vệ gìn giữ cái có, tức là mình bảo vệ gìn giữ cái sanh diệt. Còn cái không nó thôi, không biết gì hết. Như vậy để thấy rằng ở mọi người chúng ta, Phật gọi là sống trong mê lầm. Đấy, người thiệt hay giả? Thì trăm người nói sao? Thiệt. Đó. Mà có phải thiệt không? Nếu thiệt thì khỏi chết. Mà chết là không thiệt. Mà trăm người đều nói thiệt. Cái giả mà ngỡ là thiệt, có phải là mê lầm không? Từ cái nhà, từ con người, cho tới muôn vật ở giữa đời này, cái gì có tướng đều duyên hợp, mà duyên hợp đều là hư giả. Đúng cái lẽ thật nó là như vậy. Mà thế gian có nhìn nó hư giả không? Hay là nhìn nó thiệt? Kể cả người tu, thấy thiệt hay giả? Đó, đó là một cái trí tuệ không có thể nào mà so sánh được. Trí tuệ cứu kính cùng tột, thấy tột lẽ thực của muôn pháp. Nơi con người thì ngũ quẩn giải không, phải không? Sự vật thì tứ đại đều không. Thì như vậy, không có một sự vật nào trên thế gian có hình có tướng mà chẳng phải tánh không. Từ cái không có, nó là sẵn rồi mới gầy dựng thành có, đó là tánh không. Từ cái có đó, có vật nào ở trong ruột nó mà không có trống không? Chỉ trống nhỏ mình không biết, chứ còn cái nào cũng có trống. Cái cây nó có những hở trống nó mới rút nước lên được, phải không? Nó không có thì làm sao rút nước? Thì cái gì cũng phải có cái hở trống. Thì nó nằm sẵn ở trong và nó bao phủ ở ngoài. Trước không, rồi sau hoại cũng trở thành không. Thì như vậy, cái không là cái nguồn gốc của muôn pháp. Mà có ai chịu không? Có ai chịu cái không là nguồn gốc của muôn pháp không? Hay là nói cái có, từ có này mới có cái kia? Chứ sự thực là từ cái không. Đó là dùng một trí tuệ bát nhã nhìn như vậy. Mà nếu mà nhìn tường tận là các pháp tự tánh là không, rồi duyên hợp giả có, giả có rồi hết duyên nó hoại trở về không, trước không, sau không, ở khoảng giữa cũng có không nữa, thì cái không nó trùm hết rồi. Còn cái có chỉ là một cái giả tướng tạm bợ. Mà bây giờ với con mắt thường thì chỉ thấy cái giả tướng nó là thiệt, còn cái không không biết gì hết. Nhưng nếu mà mình chỉ cái không là cái thiệt, cái có là cái giả, thì thiên hạ nói mình điên. Như vậy, thấy cái không thiệt, thấy cái tướng có là giả, thì người thấy như vậy, nói như vậy là điên. Hay là người thấy cái giả mà tưởng là thiệt là điên.